Chúa thương xót chúng tôi. Nhà đã bán mất rồi, cái nhà gạch hai tầng ở Julesbury của ông tôi để lại làm từ đường. Năm ấy là năm 1920 mấy, tôi nhớ rõ ràng. Đồng tiền còn dễ kiếm nên nhà tôi mới bán được giá cao đến thế, 1.900 đồng. Và cũng vì ở giữa một phố buôn bán sầm uất, có nhà cầm đồ, có nhiều hiệu khách xuất cảng và nhập cảng gạo, có nhiều hàng cơm đông người ăn nhất. Nếu không, nhà tôi sẽ bị dìm giá, chầy chật mới bán được. Bởi nó chật hẹp, ít cửa sổ, không có sân, lan can gác bằng gỗ, và chủ nó đương cuống vó, mất ăn mất ngủ vì các món nợ ghê gớm đã đến hạn phải trả. Ông tôi mất sớm, năm thầy tôi chưa lấy mẹ tôi. Bà tôi sinh nở những 18 bận, nhưng các cô và các chú tôi chết dần, chết mòn gần hết. Kẻ ngay khi ra khỏi lòng mẹ, kẻ mới bập bẹ hai tiếng ba ba, kẻ còn trần truồng chạy nhông ngoài đường. Trong sự cầu thả của một người mẹ luộm thuộm suốt ngày đầu tắt mặt tối, đàn con đông hơn đàn vịt kia sống sót ba người, thầy tôi và hai cô tôi. Nên công việc mua bán chỉ điều đình trong có nửa tháng là nhà tôi đã về tay kẻ khác. Tuy vậy, trước ngày mà người chị gái và người em gái thầy tôi ký tên vào giấy bán cùng với bà tôi, rồi nhận chiếc của viên lục sự mỗi người 150 đồng, gia đình tôi cũng chẳng ổn thỏa nào. Thầy tôi dằn tiếng nói với bà tôi, hai con ấy chính là hai con quỷ, chúng nó là gái, may sinh vào buổi Tây Tàu này, tôi đã phải cho mỗi đứa 100 bạc, phỏng còn bất công gì mà còn ẻ hoẹ đe dọa không ký. Đây tôi chẳng như ai đâu, chúng nó cao kỳ quá thì tôi giao toàn quyền cho tòa án. Bà tôi chép miệng, dằn dỗi bảo thầy tôi. Đấy tùy anh muốn làm thế nào cho tôi nhờ thì làm. Hai con kia nó đã có chồng, thằng làm thông phán, thằng buôn tiền nghìn, chúng cần gì 200 bạc của anh chia cho chúng nó một cách khinh thường như thế. Muốn cho chúng nó ký rồi nhận tiền, anh phải nói năng với chúng nó ra nhời ra nhẽ chứ, ai lại quát tháo gầm thét như thế. Thôi, tôi chắp tay van anh đừng cậy mình là ông con trưởng mà giở trò nhờ quan tòa, nhờ thầy kiện. Tôi bảo thật, chỉ đục nước béo cò, chỉ chia năm xẻ bảy, rồi cái nhà này đến mất không thôi. Nghe bà tôi nói, thầy tôi càng tím mặt lại. Anh sức dài vai rộng, anh thông thạo chữ nghĩa, anh thừa sức làm công kia việc nọ để kiếm miếng đổ vào miệng anh, vợ anh, con anh. Chứ tôi đây đã ngoài 70 tuổi rồi, mấy năm trước còn mạnh chân, khỏe tay, còn buôn bán được. Nhưng từ nay trở đi còn làm gì nảy ra tiền nữa? Ăn uống, thuốc thang, đóng góp hội hè dỗ Tết, một năm, hai năm hay năm, 10 năm, nếu ông rời cho tôi sống thêm được ngày nào nữa, và ma chay sau này, nếu không nhờ các anh các chị, tôi chỉ trông vào cái nhà ấy thôi. Thiệt một xu, tôi khổ vì một xu, thiệt một đồng, tôi đứt ruột vì một đồng, mà thiệt hàng chục, hàng trăm, thì anh cầm dao thí dần cho tôi chết đi còn hơn. Bà tôi nức lên rồi ôm mặt khóc. Anh làm khổ tôi vừa vừa chứ, anh ỷ mình vừa vừa chứ, đương tự nhiên anh thôi việc nhà nước, đương tự nhiên anh vác bàn đèn về nhà đêm ngày thuốc sái. Rồi bỗng dưng anh đem văn tự địa đồ nhà đi cầm lấy hàng năm 700 bạc, chịu lãi tháng hàng 30 phân, để vào Sài Gòn xài chéo, tưởng làm nên vương tướng gì, hay đâu không việc hoàn toàn không việc, nghiện ngập. Hoàn toàn nghiện ngập. Tiếng khóc càng to, và từ trong hai hốc tối, những giọt lệ tràn ra, lai láng trên gò má hóp, răn reo, như một đập nước đương khô cạn, bỗng đầy ứ đến phải vỡ lở. Vừa khóc, bà tôi vừa réo tên tục ông tôi và thầy tôi mà kể lể oán trách. Một đời tối tăm của người đàn bà thường dân An Nam đã nhanh chóng, nhưng thấm thía rõ rệt. Tuy không đầy đủ, tỏ ra bằng cái giọng khàn khàn rền rĩ của bà tôi. Ngay từ khi mới lọt lòng mẹ, tôi đã phải chịu ngay cái bất công trong sự chăm nuôi cùng các anh, em giai. Lớn lên một chút, choáng váng và u mê về sự dạy bảo sai khiến của ông, bà, cha chú và họ hàng. Để đến tuổi 17-18, phải thành một người con gái cằn cỗi, lúc nào cũng lo sợ, khép nép. Rồi thì về nhà chồng với một lòng nhẫn nhục, càng ngày càng dạn dày, một tính khiếp phục càng ngày càng mạnh mẽ. Hàng 3-4 năm sau thời kỳ làm dâu con, bước lên địa vị làm mẹ rồi làm bà. Tuổi già, kém sút đã đến. Nhưng rồi ra hơi yên ổn và vui sướng. Sự sống già cỗi thảnh thơi ở giữa những sự sống đầy đọa mê muội tối tăm của những lớp người mới nhớn lên cứ thế mà kéo dài cho mãi đến phút cuối cùng. Người đàn bà An Nam ấy chết. Chết bên một cỗ áo quan gỗ thật tốt đóng sẵn từ 10 năm trước, bên đống quần áo lành lặn thơm tho và vẫn giữ y nguyên những nếp là từ thuở mới bước chân về nhà chồng. Chết trong tiếng khóc rền rĩ đay nghiến của con gái, con dâu và các chị em xa gần. Thầy tôi đứng ngay dậy, đi vào nhà trong, mặc bà tôi ngồi kể lể. Tôi vội trèo lên giường, lay vai bà tôi, rơm rớm nước mắt nói. Bà đừng khóc nữa, cậu bán nhà này đi rồi cậu làm nhà khác mà. Một giọng mếu máo đáp. Có làm thêm mấy cái bàn đèn nữa ấy, bố mày giết tao, Hồng ơi. Tôi càng lay mạnh vai bà tôi. Cậu con không làm thì lớn lên đi học, con làm cho, bà nín đi. Bà tôi ngước mắt lên, hai bàn tay chỉ còn xương lẫn da khô róc, hất nhanh mớ tóc điểm bạc ra đằng sau. Những giọt lệ đổ dồn về hai thái dương, dòng dòng rớt xuống gáy. Một tháng sau, hết hạn ở lưu, nhà tôi phải dọn đi nơi khác. Hôm đó 23 hay 24 tháng chạp, một buổi sáng lạnh lẽo, tuy khô ráo. Suốt hai dãy phố, trừ mấy hàng cau và nhà cầm đồ là tấp nập, còn nhà nào cũng quét rửa xong, cửa đóng kín, dán giấy đỏ rồi. Những năm xưa Thái Bình, người ta ăn Tết sớm lắm. Một sáng sớm, tôi bỗng thức giấc, thì thấy lạnh và hai chân nhẹ bỗng đi. Tôi bò ngồm dậy, dụi mắt trông. Màn đã vắt, chiếc chăn bông cuốn lệch lạc đùn về một góc giường. Thầy tôi mà khi ngủ bao giờ cũng phải để cho tôi gác và ủ tay nách, không thấy nằm bên nữa. Cậu ơi, cậu ơi! Tiếng kêu gọi của tôi đã thành tiếng hét làm ráo phổi. Bà tôi và mẹ tôi tung màn, chạy theo tôi ra vườn, cả con bé em tôi nữa. Cái gì? Sao? Hở Hồng? Tôi mếu máo nhìn bà tôi. Cậu con đâu rồi? Bà tôi quát. Cậu mày đi sau chứ đi đâu mà khóc lóc. Tôi liền đạp tung cửa nhà xí. Bà ơi, đâu nào? Bà tôi nắm tay tôi, lôi sình sịch vào nhà. Nín đi, hay cậu mày đi mua thuốc? Tôi vội chạy vào buồng không, lấy cái bàn đèn để trên mặt hòm kê ở cuối giường và tìm đâu cũng không ra. Tôi nức nở. Mất bàn đèn rồi. Nhận ra chỗ cậu tôi nằm không bao giờ xếp gọn sớm như thế và quần áo ở trên màn không còn cái nào lành, bà tôi hốt hoảng hỏi mẹ tôi. Mẹ mày có biết bố nó đi đâu không? Mẹ tôi lắc đầu. Bà tôi càng cuống quát. Lạ thật, lạ thật. Bữa trưa hôm ấy, cơm và thức ăn nuốt vào thấy khô đắng quá. Nước canh thịt hòa với nước mắt tôi dòng dòng tuôn rơi càng thêm mặn. Thấy tôi khóc nhiều quá và dỗ mãi cũng không nín, bà tôi cũng khóc theo. Mẹ quan ạ, gọi theo chức tước của thầy tôi khi còn làm quan để lao. Thằng quan nó vào trong nhà chừng lấy cả 500 bạc của tao gửi rồi. Cha hỏi nó bảo lấy tiền để làm vốn sang Lào buôn bán. Vậy mẹ mày nghĩ sao? Mẹ tôi yên lặng, sự yên lặng của một người bấy lâu đau đớn phiền muộn quá, đã chán nản và không còn tin tưởng một sự gì. Một hồi lâu, mẹ tôi mới chậm rãi đáp. Thưa mẹ, con chẳng biết nghĩ sao cả. Bà tôi hừ một cái thật dài rồi đổi giọng. Mợ mày nói lạ, trước khi đi cậu ấy cũng phải dặn dò mợ điều gì chứ? Mẹ tôi quay nhìn gian buồng thiếu ánh sáng và khí trời, trong đó thầy tôi hết nằm lại ngồi, hút chán lại ngủ, không bao giờ đi chơi đâu, và họa hoàn mới hỏi vợ, hỏi con, rồi khẽ thở. Hai mắt mẹ tôi vẫn lờ đờ mệt mỏi như giọng nói. Không, cậu ấy đi là đi, có dặn gì con đâu. Mùa thu đã ngắn quá, tiếp ngay đến mùa đông dài và buồn. Mùa đông năm ấy ủ rột như bà già quá bụa ốm yếu, trơ trọi trong cảnh nghèo hàn. Mưa phùn liên miên như không bao giờ hết trong cái lạnh lẽo tê buốt của những luồng gió lộng. Người ta như ráo phổi dưới làn không khí ướt át của vòng trời thấp tối. Nhà tôi ở chung với nhà hàng xứ. Trong nhà, trừ gian thờ, đâu đâu cũng thấy xếp gỗ phiến, gỗ tâm, gỗ bắp và các thứ xăng ván. Và xó xỉnh nào ở cửa hàng cũng rải rác mạt cưa và vỏ bào. Quanh năm mùi gỗ vàng tâm và gỗ re thơm phức, sực nức trong không khí. Những ngày mưa gió, khách mua hàng vắng, chủ và thợ đều nhàn rỗi. Chưa đến, thợ mộc và thợ vẽ đều chui vào những chỗ trống ở hai chồng ván, kéo những giấc ngủ không no chán. Về những ngày vắng lặng đó, đi học về, ăn cơm xong mở sách ra đọc, tôi thấy tâm trí vơ vẩn như muốn bay đi những đâu đâu. Mặc dầu ở trong lớp tôi đã lơ đãng nhiều rồi, nhất là những giờ tập đọc, tôi chẳng để ý nghe nghĩa lấy một phút. Một tay khoanh lên bàn để che, một tay tôi vân vê hai cái vỏ lạc tây đã tỉa hết nhân và cọ sát nhẵn nhụi của thầy tôi bỏ lại. Hai mảnh gỗ rùa, mà là rùa thần đêm ngày chầu phục, phù du đăng. Trí tưởng tượng non nớt của tôi đã dàn xếp ra những cảnh rất kỳ khôi trong những giờ yên lặng nhất của buổi học chiều. Mặt bàn gỗ lim nhẵn bóng là tầng mây sán lạn, mênh mang. Trên đó hai rùa thần, vỏ lạc tây kia lặng bơi theo chiều gió. Ngón tay giữa và ngón tay trỏ của tôi đặt lên là hai vị tiên đồng, một trai, một gái. Tuy đã thành tiên, nhưng hai vị này vẫn chưa sạch bụi trần, nghĩa là lòng hãy còn vương vấn những nhớ tiếc, thương mến. Cưỡi linh quy bay trên không, hai tiên đồng kia đã bao nhiêu năm tháng tìm kiếm một người cha thân yêu, bỗng dưng lìa bỏ hai con mà không bảo cho biết chỗ mình ở, ngày mình về. Rồi càng bay xa, càng bay lâu, chỉ càng thấy ruộng nương, sông hồ, rừng núi và biển cả mịt mùng tỏa rộng. Nhưng ở nhà trường, lấy sự vui sướng của các bạn nhỏ, tôi không thấy sự buồn nhớ thấm thía mỗi khi chợt nhớ đến thầy tôi. Về đến nhà, ngồi trên cái giường mọi khi, có một ngọn đèn vàng ngà ngà, yên trong cái chụp trong suốt, luôn luôn vuông vắn làn khói mong manh thơm phức, người tôi nao nao cồn cào như sau mấy bữa chỉ ăn có cháo loãng. Từng giọt nước lạnh từ ống máng rơi xuống chiếc thau đồng đã thấm từng chút khí lạnh vào lòng tôi. Từng tiếng kêu chiêm chiếp xe xẻ của con sẻ lẻ loi rủ lông trên mái ngói đã quên đi một chút hơi êm ấm của hồn tôi. Và mây trôi xanh biếc mái ngói xanh rêu, tường vôi trang đứa đã vương qua mắt tôi một màng long lanh lành lạnh. Tôi buồn ngủ lắm rồi, không thể sao học bài được nữa. Vì mỗi câu đọc xong, tôi chưa ôn lại thì những chữ muốn gợi ra trong trí tưởng đã biến đi đâu hết. Não cân tôi như bằng chất sắt, không thể ghi lấy các bài học rất ngắn và rất dễ học kia bằng trí nhớ. Ngồi xếp bằng ở giữa giường, trên đệm bông, bên lò than tàu đỏ rực, bà tôi yên lặng ngước mắt trông cây thập ác bằng đồng treo giữa hai chậu huệ trắng và hai chậu nến thép vàng. Không có những tiếng lâm dâm nho nhỏ như tiếng nói thầm của một người gần hấp hôi ấy, không có những đầu ngón tay khô róc lầy bẩy lần chuỗi hạt xài ấy. Bà tôi sẽ là một pho tượng mà tất cả cái tinh thần chuyên chế và sự đè nén tối tăm, nặng nề của các thành kiến cổ hủ hiện cả lên trên cái gương mặt hốc hác, nhăn nheo và trong hai cuồng mắt sầu thảm. Chúa tha tội chúng tôi, Chúa thương xót chúng tôi, lời van xin càng rền rĩ, Chúa nhận lời chúng tôi, Chúa phá mọi sự dữ, ban mọi sự lành cho chúng tôi. Bao nhiêu tia sáng trong cặp mắt không còn ánh vui của bà tôi dẫu tắt đi. Bà tôi nhìn Chúa Giê-xu dầu dĩ mệt lả, giang hai tay dỉ máu trên cây thập ác, từ từ cúi xuống hôn mảnh ảnh nhỏ tròn bằng bạc ở tràng hạt. Tiếng nói lào xào càng run run. Chúa tha tội chúng tôi, Chúa thương xót chúng tôi. Chúa phá mọi sự dữ, ban mọi sự lành cho chúng tôi. Một lần nữa, bà tôi rền rĩ nhắc lại mấy câu trên kia mà từ khi còn mới nói sõi đến nay, bà tôi bắt tôi đọc lại không biết bao nhiêu vạn lần rồi.